Thiên tám pháp. 42. Phẩm tám nạn. Kinh số 1. Tôi nghe như vậy. Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ, Thế Tôn bảo các tỳ kheo: kẻ phàm phu không được nghe, không được biết thời tiết thuyết pháp. Tỳ kheo nên biết, có tám thời tiết mà lúc đó con người không nghe, không được tu hành. Những gì là tám? Khi Như Lai xuất hiện ở đời, giảng rộng giáo pháp, dẫn đến Niết Bàn, sở hành của Như Lai. Nhưng chúng sanh này ở trong địa ngục nên không nghe, không thấy. Đó gọi là nạn thứ nhất. Khi Như Lai xuất hiện ở đời, giảng rộng giáo pháp, nhưng chúng sanh này ở trong loài súc sanh nên không nghe, không thấy. Đó là nạn thứ hai. Lại nữa, khi Như Lai xuất hiện ở đời, giảng rộng giáo pháp, nhưng chúng sanh này ở trong loài ngạ quỷ nên không nghe, không thấy. Đó gọi là nạn thứ ba. Lại nữa, khi Như Lai xuất hiện ở đời, giảng rộng giáo pháp, nhưng chúng sanh này sanh lên trời trường thọ nên không nghe, không thấy. Đó gọi là nạn thứ tư. Lại nữa, khi Như Lai xuất hiện ở đời, giảng rộng giáo pháp, nhưng chúng sanh này sanh ở biên địa, phỉ báng hiền thánh, tạo các tà nghiệp. Đó gọi là nạn thứ năm. Lại nữa, khi Như Lai xuất hiện ở đời, giảng rộng giáo pháp, dẫn đến Niết Bàn, chúng sanh này tuy sinh ở trung tâm đất nước, nhưng sáu căn không đầy đủ, cũng lại không phân biệt được pháp thiện ác. Đó gọi là nạn thứ sáu. Lại nữa, khi Như Lai xuất hiện ở đời, giảng rộng giáo pháp, đạt đến Niết Bàn, chúng sanh này sinh ở trung tâm đất nước, tuy sáu căn lại hoàn toàn, không có thiếu sót, nhưng chúng sanh này tâm thức tà kiến, cho rằng không có người cho, không có vật bố thí, không có người nhận, không có quả báo thiện ác, không có đời này, đời sau, cũng không có cha mẹ, đời không có sa môn, bà la môn nào thành tựu được A-la-hán, tự thân chứng ngộ mà an trú. Đó gọi là nạn thứ bảy. Lại nữa, Như Lai không xuất hiện ở đời, không nói giáo pháp dẫn đến Niết Bàn, dẫu chúng sanh này sinh ở trung tâm đất nước, đầy đủ sáu căn, có thể thọ nhận giáo pháp, thông minh tài giỏi, nghe pháp liền hiểu, tu hành chánh kiến, tin có Phật bố thí, có người bố thí, có người nhận, có báo thiện ác, có đời này, đời sau, đời có sa môn, bà la môn, tu chánh kiến, tác chứng đắc A-la-hán. Đó gọi là nạn thứ tám, khiến đồng phạm hạnh không thể tu hành. Tỳ kheo, đó gọi là có tám nạn này, khiến phạm hạnh không thể tu hành. Ở đây, tỳ kheo, có một pháp thời tiết mà người phạm hạnh có thể tu hành. Một ấy là gì? Ở đây, Như Lai xuất hiện ở đời, giảng rộng giáo pháp, đạt đến Niết Bàn. Mà người này sinh ở trung tâm đất nước, thế trí biện thông, đối vật đều sáng tỏ, tu hành chánh kiến, có thể phân biệt pháp thiện ác, tin có đời này, đời sau, đời có sa môn, bà la môn tu chánh kiến, tác chứng, đắc A-la-hán. Đó gọi là một pháp khiến người phạm hạnh có thể tu hành, đắc đến Niết Bàn. Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ này: tám nạn chẳng một loại, khiến người không đắc đạo. Như nay thời hiện tại, thế gian rất khó gặp. Nên hãy học chánh pháp, chớ mất cơ hội này. Nhớ lại về quá khứ, đã từng sinh địa ngục. Nên đoạn trừ vô dục, mà tư duy chánh pháp, lâu dài trong thế gian, không khi nào dứt tuyệt. Nên đoạn trừ vô dục, mà tư duy chánh pháp, đoạn hẳn nguồn sinh tử, lâu dài trong thế gian. Này đã được thân người, phân biệt pháp chánh chân, những người không đắc quả, tất sống trong tám nạn. Này nói có tám nạn, yếu hành của Phật Pháp, một nạn vẫn nguy kịch, như ván nổi ngoài biển. Tuy sẽ lìa một nạn, dẫu cho có lý này, nếu lìa một bốn đế, vĩnh viễn lìa chánh đạo. Cho nên phải chuyên tâm, tư duy lý vi diệu, chí thành nghe chánh pháp, đạt đến chỗ vô vi. Cho nên tỳ kheo, hãy tìm cầu phương tiện xa lìa nơi tám nạn, chớ mong ở trong đó. Các tỳ kheo, hãy học điều này như vậy. Các tỳ kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 2. Tôi nghe như vậy. Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo, có tám địa ngục lớn. Những gì là tám? 1. Địa ngục Hoàng Hoạt. 2. Địa ngục Hắc Thần. 3. Địa ngục Đẳng Hại. 4. Địa ngục Thế Khốc. 5. Địa ngục Đại Thế Khốc. 6. Địa ngục A Tỳ. 7. Địa ngục Viêm. 8. Địa ngục Đại Viêm. Bấy giờ Thế Tôn liền nói kệ này: Hoàng Hoạt và Hắc Thần, Đẳng Hại và Thế Khốc, Ngũ Nghịch Ngục A Tỳ, Địa Ngục Viêm Đại Viêm, đó là tám địa ngục, trong ấy không thể ở, đều do gốc hành ác 16 lớp ngăn quanh. Còn trên ngục sắc kia, bị lửa thường thiêu đốt, tràn ngập một do tuần, lửa cháy dậy hừng hực. Bốn thành bốn cửa ngõ, ở trong sất bằng phẳng, lại dùng sắt làm thành, ván sắt che trên đó. Đây là do duyên tội báo chúng sanh, khiến chúng sanh kia chịu khổ vô cùng, máu thịt tiêu hết, chỉ còn có xương. Vì những duyên cớ gì gọi là địa ngục Hoàng Hoạt? Những chúng sanh kia thân hình thẳng đơ, không cử động, bị khổ bức bách không thể di chuyển, thân thể không còn máu thịt. Lúc đó chúng sanh nói với nhau: chúng sanh sống lại. Khi ấy chúng sanh kia tức thì sống lại. Do nhân duyên này nên gọi là địa ngục Hoàng Hoạt. Lại vì nhân gì mà gọi là địa ngục Hắc Thần? Vì chúng sanh kia hình thể gân mạch đều hóa thành dây để cưa vào thân, cho nên gọi là địa ngục Hắc Thần. Lại vì nhân duyên gì gọi là địa ngục Đẳng Hại? Lúc ấy chúng sanh kia tụ tập lại một chỗ, đã chém đầu mà dây lát sống trở lại, vì nhân duyên này gọi là địa ngục Đẳng Hại. Lại vì nhân duyên gì gọi là địa ngục Thế Khốc? Chúng sanh kia đã đoạn mất căn lành, không còn sót chút lông tóc, ở trong địa ngục kia chịu vô số khổ não, ở đó kêu gào oán hận, tiếng kêu không dứt, vì nhân duyên này nên gọi là địa ngục Thế Khốc. Lại vì nhân duyên gì gọi là địa ngục Đại Thế Khốc? Chúng sanh kia ở trong địa ngục chịu vô lượng khổ sở không thể tính hết, ở trong đó kêu gào, đấm ngực, tự tát vào mặt, đồng thanh gào thét, vì nhân duyên này gọi là địa ngục Đại Thế Khốc. Lại vì nhân duyên gì gọi là địa ngục A Tỳ? Các loài chúng sanh giết hại cha mẹ, phá hoại tháp Phật, gây đấu loạn chúng tăng, hành theo tà kiến điên đảo, tương ưng với tà kiến, không thể chữa trị. Vì vậy cho nên gọi là địa ngục A Tỳ. Lại vì nhân duyên gì gọi là địa ngục Viêm? Các loài chúng sanh trong địa ngục kia thân thể bốc khói, thảy đều tan rã, cho nên gọi là địa ngục viêm. Lại vì nhân duyên gì gọi là địa ngục đại viêm? Các chúng sanh trong địa ngục này đều không thấy sót lại cái gì của tội nhân, cho nên gọi là địa ngục đại viêm. Tỳ kheo, đó là những nhân duyên để gọi tên 8 địa ngục lớn. Mỗi một địa ngục có 16 ngục nhỏ. Tên chúng là địa ngục ưu bát, địa ngục bát đầu, địa ngục câu mâu đầu, địa ngục phân đà lợi, địa ngục vị tằng hữu, địa ngục vĩnh vô, địa ngục ngu hoặc, địa ngục xúc tụ, địa ngục đao sơn, địa ngục than hỏa, địa ngục hỏa sơn, địa ngục khôi hà, địa ngục kinh cức, địa ngục phất thỉ, địa ngục kiếm thọ, địa ngục nhiệt thiết hoàng. Như vậy, 16 ngục nhỏ này không thể ước tính hết, khiến chúng sanh kia sinh trong địa ngục, hoặc có chúng sanh phá hủy chánh kiến, phỉ báng chánh pháp mà tránh xa, sau khi mạng chung sẽ sinh vào trong địa ngục hoàng hoạt. Những chúng sanh nào ham thích sát sinh sẽ sinh vào trong địa ngục hắc thần. Những chúng sinh giết mổ bò, dê và các loại khác sau khi mạng chung sinh vào trong địa ngục đẳng hại. Những chúng sanh lấy của không cho, ăn trộm vật của người khác sau khi mạng chung sinh vào trong địa ngục thế khốc. Những chúng sanh thích dâm dật lại nói dối sau khi mạng chung sinh vào trong địa ngục đại thế khốc. Những chúng sanh giết hại cha mẹ, phá hoại chùa tháp, gây đấu loạn thánh chúng, phỉ báng thánh nhân, hành theo tà kiến điên đảo sau khi mạng chung sinh vào trong địa ngục A Tỳ. Những chúng sanh nghe lời ở đây truyền đến nơi kia, nghe nơi kia truyền đến nơi này, cầu người phương tiện sau khi mạng chung sinh vào trong địa ngục viêm. Lại có chúng sanh gây loạn hai bên, tham lam của người, khởi tâm ganh tị, trong lòng nghi kỵ, sau khi mạng chung sinh vào trong địa ngục đại viêm. Nếu có chúng sanh tạo các tạp nghiệp sau khi mạng chung sinh vào 16 địa ngục nhỏ đó, bây giờ ngục tốt hành hạ chúng sanh kia khổ sở khôn lường, hoặc bị chặt tay, hoặc chặt chân, hoặc chặt tay chân, hoặc xẻo mũi, hoặc cắt tai mũi, hoặc lấy gỗ ván ép lên, hoặc lấy cỏ nhét vào bụng, hoặc lấy tóc treo ngược, hoặc lột da, hoặc cắt thịt, hoặc xẻ làm hai phần, hoặc may dính trở lại, hoặc xẻ làm năm, hoặc dùng lửa nướng một bên, hoặc rưới nước sắc nóng chảy lên, hoặc phanh thây làm năm, hoặc kéo dài thân, hoặc dùng búa bén chặt đầu mà dây lát sống trở lại. Chỉ khi nào những tội đã tạo ra ở nhân gian trả hết, sau đó mới ra khỏi. Bây giờ, ngục tốt bắt chúng sanh kia dùng chùy lớn đập nát thân thể nó, hoặc róc xương gân, lại rượt đuổi cho lên cây kiếm, rồi lại rượt đuổi cho xuống. Rồi sau đó có chim mỏ sắt đến mổ, lại bắt trói chặt năm chi, không được động đậy, lại đem bỏ vào trong vạc nước sôi lớn, dùng thêm chĩa sắt hại thân. Khi gió thổi qua, thân kia sống lại như cũ. Lúc ấy, ngục tốt lại bắt chúng sanh lên núi đao, núi lửa, không cho dừng nghỉ. Ở trong đó chịu khổ không thể nào nói hết. Chỉ khi nào những tội đã tạo ra ở nhân gian trả hết, sau đó mới ra khỏi. Bây giờ, người có tội không chịu nổi đau khổ lại tìm vào trong địa ngục tro nóng, chịu vô lượng khổ đau. Từ trong đó ra, lại vào trong địa ngục gai nhọn chích ngược. Ở trong ấy, gió thổi đến đau đớn không thể tả. Từ trong đó ra, lại vào trong địa ngục phẫn nóng. Trong địa ngục phẫn nóng lúc ấy, có loại trùng nhỏ xíu ăn xương thịt nó. Khi ấy, chúng sanh không kham chịu khổ đau, lại dời đến địa ngục cây kiếm, thân thể thương tổn, đau không thể chịu đựng nổi. Khi ấy, ngục tốt bảo với chúng sanh kia, các ngươi từ đâu đến? Tội nhân đáp, bọn chúng tôi cũng không biết là từ đâu lại. Lại hỏi, sẽ đi về đâu? Đáp, cũng lại không biết đến chỗ nào. Lại hỏi, muốn gì? Đáp, chúng tôi đói khát quá. Ngục tốt liền lấy viên sắt nóng bỏ vào miệng tội nhân, thiêu chính thân thể, đau đớn không thể chịu nổi. Chỉ khi nào trả hết những tội trước kia đã tạo ra, sau đó mới mạng chung. Lúc ấy, tội nhân lại trải qua bao nhiêu địa ngục, ở trong đó chịu khổ hàng ngàn vạn năm, sau đó mới ra. Tỳ kheo nên biết, bây giờ Diêm La Vương tự nghĩ, những chúng sanh nào mà thân, miệng, ý, hành ác phải chịu hết những tội như vậy? Những chúng sanh nào mà thân, miệng, ý, hành thiện, những người như vậy đều sẽ sinh về trời Quan Âm. Bây giờ Thế Tôn liền nói kệ này: người ngu thường nhẫn nhơ như trời Quan Âm kia, người trí thường lo sợ giống như ở địa ngục. Bây giờ này tỳ kheo, giáo lệnh của Diêm La Vương được nghe, ước mong ngày nào ta diệt hết những tội đã tạo ra xưa kia, để mạng chung ở đây được thọ hình người, sinh ở trung tâm đất nước, theo thiện tri thức, cùng gặp cha mẹ, dốc lòng tin Phật Pháp, được xuất gia học đạo ở trong chúng Như Lai, ngay trong đời hiện tại mà dứt sạch hữu lậu, thành vô lậu. Này ta nói lại lần nữa với các ngươi, hãy cố gắng dụng tâm để lìa xa tám nạn, được sanh tại trung tâm đất nước, gặp được thiện tri thức, được tu phạm hạnh, được thành chánh quả như ước nguyện. Này các tỳ kheo, thiện nam thiện nữ nào muốn lìa tám địa ngục lớn và 16 ngục nhỏ, phải tìm cầu phương tiện tu tám chánh đạo. Các tỳ kheo hãy học điều này như vậy. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.